Pearlo, nhà văn Mỹ gốc Do Thái. Saul Bellow, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái. Tác phẩm của ông mang tính nhân đạo sâu sắc, có ngôn ngữ và văn phong bậc thầy, do đó đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1976. Bellow sinh ngày 12 tháng 6 năm 1915 tại thành phố Lachine, tỉnh Quebec, Canada. Cha mẹ ông là người Do Thái từ Nga di cư đến đây. Thời thơ ấu, Bellow sống ở thành phố nhỏ này. Năm 1924, ông theo gia đình di cư đến Chicago, Mỹ. Bellow là người nhỏ nhất trong gia đình có hai anh trai và một chị gái. Cha mẹ đặc biệt cưng chiều nhưng cũng nghiêm khắc giáo dục ông. Vì cha mẹ ông đều là người Do Thái, nên tư tưởng, đạo đức, kể cả văn hóa Do Thái đều ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của Bellow. Những điều này đã trở thành nền tảng quan trọng cho việc sáng tác văn học của ông sau này. Năm 1933, sau khi tốt nghiệp trung học, Bellow thi vào khoa xã hội học, Đại học Chicago. Hai năm sau là chuyển sang Đại học Northwestern. Năm 1937, Bellow tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, nhận học vị cử nhân xã hội học và nhân loại học. Bellow không tự mãn, khát vọng đối với tri thức làm cho ông kiên trì phấn đấu học tập không ngừng. Mùa thu năm 1937, ông lại thi đỗ vào cao học, trường đại học Wisconsin. Ông lao vào học tập với một nhiệt tình cháy bỏng. Chỉ trong một năm, Bellow đã hoàn thành chương trình học tập, nhận học vị thạc sĩ, trở thành giáo sư ngành xã hội học. Lúc này, Bellow vẫn chưa sáng tác văn học, nhưng ông đã bước vào xã hội, bắt đầu chú ý quan sát sự vật và con người chung quanh. Giữa những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, Bellow đăng ký tham gia vào quân đội. Sau khi giải ngũ, ông dạy học ở Đại học Minnesota. Năm 47 tuổi, ông nhận được học vị tiến sĩ tại Đại học Northwestern. Bellow bắt tay vào viết tiểu thuyết tương đối muộn. Ông bước vào văn đàn ở thập niên 1940, xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Người Lơ Lửng năm 1944. Thập niên 1950 là thời kỳ sáng tác vàng son của ông. Tác phẩm Những cuộc phiêu lưu của Augie March năm 1953 đã nhanh chóng giúp ông trở nên nổi tiếng. Năm 1960, ông liên tiếp xuất bản rất nhiều tác phẩm gây chấn động. Trước khi đoạt giải, tổng cộng ông đã cho ra mắt 9 bộ tiểu thuyết, rất nhiều truyện ngắn, kể cả kịch. Tiểu thuyết của Bellow có đặc điểm nghệ thuật rõ ràng. Tại lễ trao giải, đại diện Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã nhận xét như sau. Ông đã giải phóng phong cách cứng nhắc và bảo thủ, đã trở thành quy định trong sáng tác văn học ở nước Mỹ thập niên 1930. Al Sadat, một người có chí lớn. Anwar Al Sadat, sinh năm 1918, mất năm 1981, nhà chính trị nổi tiếng đã từng làm tổng thống Ai Cập. Do đạt được sự ký kết trong Hiệp định Trại David với Thủ tướng Israel Menachem Begin, xúc tiến tiến trình hòa bình Ai Cập-Israel, nên ông đã nhận giải Nobel Hòa bình năm 1978. Al-Sadat sinh năm 1918 trong một thôn trang nhỏ tỉnh Minufiat, Ai Cập. Cha ông công tác trong một bệnh viện quân đội, phần lớn thời gian đều vắng nhà. Lúc nhỏ, Al-Sadat được bà nội nuôi dưỡng. Bà thường kể chuyện về những vị anh hùng giải phóng dân tộc cho ông nghe. Bà còn gửi ông đến một trường tư thục trong làng để học chữ, đọc sách và kinh Koran. Năm 7 tuổi, Al-Sadat theo cha đến thủ đô Cairo. Thành tích thời tiểu học của ông rất tốt, nhiều lần đứng đầu lớp. Sau đó, ông và anh trai cùng thi vào trung học, nhưng lương của cha anh không đủ nuôi hai anh em, nên anh của ông đã bỏ để cho ông có cơ hội tiếp tục học hành. Thành tích học tập của ông lúc này không được tốt lắm, đã từng lưu bang. Để có thể lên lớp và tốt nghiệp, trước sau ông đã học qua 3 trường trung học. Tuy vậy, ông lại say mê đọc những truyện chuyên về chính trị và lịch sử, cũng như nghiên cứu tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng. Khi đọc cuốn Sói Xám của lãnh tụ cách mạng tư sản Thổ Nhĩ Kỳ, ông cho rằng không có quân đội thì sự nghiệp chính trị không thể thành công. Lúc này, Al-Sadat đã xem việc thay đổi sự nghèo nàn, lạc hậu của tổ quốc và việc chống lại sự kiểm soát của người Anh là lý tưởng của mình. Do đó, sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi vào học viện quân sự. Trong thời gian này, Al-Sadat học rất chuyên cần. Ông đặc biệt đi sâu nghiên cứu sự kiện Anh xâm chiếm Ai Cập vào năm 1882. Từ đó nhận thức được sự bất lực và hủ bại của chính phủ và quốc vương Ai Cập. Ông lập chí phải lật đổ sự thống trị của quốc vương, làm cho Ai Cập trở thành một quốc gia cường thịnh. Sau khi trở thành sĩ quan, Al-Sadat gặp tướng quân Misley, một vị tướng mà ông luôn ngưỡng mộ. Tướng quân nói với ông, là một lãnh đạo cách mạng, đầu tiên phải tự cường, đồng thời phải là người có văn hóa. Từ đó, khi các sĩ quan khác ngập vào thú vui hoang lạc, thì ông lại một mình trong doanh trại miệt mài đọc sách. Sau đó, vì theo đuổi hoạt động lật đổ chính quyền nên Sadat nhiều lần bị bắt giam. Ở trong tù, ông cũng không ngừng việc học tập. Kiến thức đã vũ trang đầu óc và tăng cường năng lực cho ông trở thành một người mạnh mẽ trong sự nghiệp chính trị của mình. Al-Sadat là một trong những người đã có công kiến thiết tổ chức sĩ quan tự do Ai Cập và đã tổ chức lật đổ sự thống trị của quốc vương Farouk đệ nhất năm 1952. Từ đó về sau, Al-Sadat đảm nhiệm rất nhiều chức vụ quan trọng. Năm 1970, ông trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Ai Cập. Sau khi chấp chính, ông hoạch định và lãnh đạo cuộc chiến tháng 10, một cuộc tấn công bất ngờ chống lại các lực lượng Israel đang chiếm giữ bán đảo Sinai 6 năm trước đó và đã giành chiến thắng. Cuộc tấn công đột ngột này khiến cả Israel và thế giới Ả Rập phải ngạc nhiên. Đến nhiều năm sau, ông vẫn còn được nhắc đến như một vị anh hùng. Sau đó, vì không muốn kéo dài cuộc chiến qua lại giữa hai nước, Al-Sadat đã tiến hành hòa đàm với Israel. Cuối cùng vào năm 1978, Al-Sadat ký Hiệp định Trại David với Thủ tướng Israel Begin, giúp mang lại hòa bình và thể diện cho nhân dân Ai Cập. Singer, nhà văn sáng tác bằng tiếng Yiddish. Isaac Bashevis Singer, sinh năm 1904, mất năm 1991, nhà văn nổi tiếng người Do Thái, sau nhập quốc tịch Mỹ. Ông đã sáng tác một lượng lớn tác phẩm bằng ngôn ngữ Yiddish, loại ngôn ngữ đang đứng bên bờ tuyệt diệt. Ông đoạt giải Nobel văn học năm 1978. Singer sinh ngày 14 tháng 7 năm 1904 trong một gia đình Do Thái tại Rashimin, Ba Lan. Cha mẹ Singer hy vọng sau này ông sẽ trở thành một rabbi, thầy tư tế, người phụ trách việc chấp hành giáo quy, luật pháp và chủ trì các nghi thức tôn giáo trong đạo Do Thái. Trong học viện thần học rabbi, Singer được học tiếng Hebrew và tiếng Yiddish. Hai ngôn ngữ này đều được ông sử dụng trong những sáng tác văn học sau này. Thực ra, Singer không hề có chút hứng thú nào đối với việc trở thành một rabbi. Ông nhanh chóng phát hiện một thế giới rộng lớn tuyệt vời bên ngoài Do Thái giáo. Cùng với ảnh hưởng của anh trai, ông cũng yêu thích văn học. Anh trai ông là một nhà văn kiêm nhà báo, thường tranh luận với cha. Mọi người ngoài thánh kinh Do Thái giáo thì không học gì cả, trong khi cả thế giới đều đang tiến bộ. Chỉ có người Do Thái là vẫn còn ở thời Trung Cổ. Mỗi cuộc tranh luận đều khắc sâu vào lòng Singer. Lời nói của anh trai đã có gợi ý rất lớn đối với ông. Sau này, Singer đã phát biểu rằng, tấm gương của tôi là anh trai tôi. Tôi luôn chú ý xem anh bắt đầu sáng tác như thế nào, dần dần thành thục ra sao. Do đó, sức ảnh hưởng của anh đã lan đến tôi một cách tự nhiên vô cùng. Lúc đó, Singer bắt đầu đọc truyện trinh thám của Conan và những tiểu thuyết nổi tiếng khác. Dường như văn học đang vẫy gọi ông bằng một mê lực không thể kháng cự được. Năm 1923, sau khi tốt nghiệp đại học, Singer quyết định đi theo con đường của riêng mình. Ông quyết định đến một tòa soạn tạp chí làm phiên dịch và hiệu đính sách thay vì là một giáo sĩ Do Thái. Singer có một tình cảm sâu sắc với tiếng Yiddish. Ông cho rằng nó là thứ ngôn ngữ chính thống của người Do Thái. Ông luôn kiên trì sử dụng ngôn ngữ này để sáng tác văn học. Tiểu thuyết đầu tay, Quỷ Satan ở Gorey, được đăng tải trên một tạp chí trong suốt năm 1934, in thành sách năm 1943, được các nhà phê bình đánh giá cao, đã đem đến cho ông dũng khí và niềm tin rất lớn. Sáng tác của Singer chủ yếu lấy đề tài cuộc sống từ xã hội Do Thái. Tác phẩm tiêu biểu của ông có tiểu thuyết dài Gia tộc Muscat năm 1950, tiểu thuyết tình yêu Nô lệ năm 1962 và tập truyện ngắn Chàng ngốc Gimper năm 1953. Ông sáng tác một lượng lớn tác phẩm bằng thứ ngôn ngữ sắp biến mất, Yiddish. Bằng sự cần cù, ông đã cứu vớt thứ văn hóa bên bờ diệt vong, văn học tiếng Yiddish, và đã chiếm một địa vị quan trọng trong lịch sử văn học thế giới. Do đó, năm 1978, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã quyết định trao tặng cho ông giải Nobel văn học danh giá. Simon, học giả nổi tiếng nghiên cứu nhiều môn khoa học. Herbert A. Simon, sinh năm 1916, mất năm 2001. Nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ, đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1978. Simon sinh ra trong một gia đình nhập cư. Mẹ ông là một nghệ sĩ dương cầm, còn cha ông là một kỹ sư có học vị tiến sĩ. Lên tiểu học và trung học, Simon được cha mẹ cho đi học rất đàng hoàng. Do thông minh hơn người, ông thường học xong bài trước các bạn cùng lớp, nên có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia đội bóng chày và bóng bầu dục. Ông cũng thường đi du lịch, dã ngoại với các bạn học. Ngoài ra cũng có hứng thú với thể thao, thông qua những hoạt động này để mở rộng tầm nhìn, đồng thời nâng cao kiến thức. Ở những năm trung học, một thành viên khác trong gia đình có ảnh hưởng rất lớn với ông là người cậu. Cậu ông là nhà kinh tế có kiến thức uyên bác, nên trong nhà có rất nhiều sách. Ông rất thần tượng cậu và thường đến nhà cậu đọc sách. Ở đây, ông đã bước đầu tìm hiểu kinh tế học và hy vọng đem những môn khoa học sở trường cứng của mình như toán, vật lý, phục vụ xã hội. Sau khi vào Đại học Chicago thì hứng thú học tập của Simon cũng theo đó mà rộng hơn. Ông học tất cả các môn khoa học như kinh tế, chính trị, sinh vật, vật lý, logic và còn chọn làm nghiên cứu sinh môn vật lý. Học tập và nghiên cứu nhiều môn khoa học khiến ông có nhiều chọn lựa hơn trước khi quyết định nghề nghiệp tương lai và phương hướng phát triển, đặt nền móng vững chắc để ông giành lấy thành tựu trong nhiều lĩnh vực học thuật sau này. Vì Simon nghiên cứu quá trình quyết sách trong tổ chức kinh tế, hơn nữa giành được thành tựu đặc biệt trong lĩnh vực này, nên đã đoạt giải Nobel năm 1978. Với khoảng 1.000 công trình khoa học thường xuyên được trích dẫn, ông là một trong những nhà khoa học xã hội có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Ông là người đã khai sinh ra hàng loạt các ngành khoa học như trí tuệ nhân tạo, xử lý thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, lý thuyết tổ chức, hệ thống phức hợp và mô phỏng trên máy tính các phát hiện khoa học. Năm 1994, Simon được Viện Khoa học Trung Quốc mời làm viện sĩ quốc tịch nước ngoài. Do đó, ông đã tự đặt cho mình một cái tên Trung Quốc là Tư Mã Hạ. Mẹ Teresa, nữ tu phục vụ những người nghèo. Mẹ Teresa, sinh năm 1910, mất năm 1997. Nữ tu sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái, đã đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1979. Agnes Gonzha Bozasthui và sau này là mẹ Teresa Calcutta, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại thủ đô nước Cộng hòa Macedonia thuộc Liên bang Nam Tư cũ. Cha Agnes ngã bệnh và qua đời khi bà mới lên 8. Sau khi bố mất, mẹ nuôi dưỡng bà trong đức tin Công giáo Roma. Thời thơ ấu, bà đã thích đọc các câu chuyện về cuộc đời của các thừa sai và những hoạt động tôn giáo của họ. Đến năm 12 tuổi, bà tin rằng nên hiến mình cho đời sống tôn giáo. Năm 18 tuổi, bà gia nhập dòng nữ tu Loreto, từ đó không bao giờ gặp lại mẹ và chị mình nữa. Trong mấy năm sau, Teresa đến thủ đô Dublin của Ireland để được huấn luyện nâng cao. Học xong, bà đến Calcutta, Ấn Độ và dạy học trong trường trung học thuộc tu hội Loreto. Phía đông Calcutta, năm 1931, Teresa chính thức trở thành nữ tu và năm 1937 trở thành nữ tu khấn trọn đời. Từ năm 1940 về sau, mẹ Teresa đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Lúc đó, khoảng cách giàu nghèo ở Ấn Độ rất lớn. Tuy trong trường mọi chuyện đều bình thường, nhưng ngoài kia, những người bị bệnh phong không được giúp đỡ, người ăn xin và trẻ em lang thang đầy đường. Mặc dù bận rộn với nhiệm vụ giảng dạy tại trường, mẹ Teresa ngày càng quan tâm đến cuộc sống nghèo khổ, nhan nhản xung quanh mình. Nạn đói năm 1943 mang nhiều điều bất hạnh và chết chóc đến thành phố. Rồi các cuộc bạo động giữa người Hindu và người Hồi giáo đã nhấn chìm thành phố trong nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng. Năm 1947, Pakistan thoát ly khỏi Ấn Độ. Hàng vạn nạn dân ùn đổ vào Calcutta. Rất nhiều bệnh truyền nhiễm bùng phát trở lại trong thành phố. Tất cả những điều này đã dày vò người nữ tu này. Bà cảm nhận được quyết tâm phải phục vụ người nghèo. Bà không ngừng cầu xin Thiên Chúa. Cuối cùng, bà từ chức hiệu trưởng, xin giấy phép hành thiện với thân phận là nữ tu sĩ tự do. Xin chính quyền cấp cho bà một số chỗ ở để bà đi giúp đỡ những người nghèo đau yếu. Năm 1950, Vatican chấp thuận cho mẹ Teresa và 13 nữ tu tập sự khác thành lập một dòng tu mà sau này trở thành dòng thừa sai bác ái. Một hôm, mẹ Teresa phát hiện một phụ nữ già nằm dưới đường bên cạnh quảng trường. Mẹ ngồi xuống, nhìn kỹ thì toàn thân bà ta đã bị kiến bu đầy, chung quanh vết thương đầy ruồi giấm. Mẹ nhanh chóng bắt mạch cho người phụ nữ già, đuổi ruồi, đuổi kiến và lau vết máu cho bà ta. Sau đó, mẹ nhờ người giúp đưa bà già đến bệnh viện gần đó. Bệnh viện không quan tâm đến người phụ nữ già không có người thân thuộc này. Mẹ Teresa nhiều lần khẩn cầu, bác sĩ mới khám bệnh cho bà ta. Năm 1952, mẹ Teresa mở ngôi nhà đầu tiên chăm sóc người hấp hối, một trại điều dưỡng miễn phí cho người nghèo. Trong đó, có một người già, lúc sắp chết, kéo tay mẹ Teresa nói, "Cuộc sống tôi sống giống như một con chó, nhưng giờ đây tôi chết như một con người. Cảm ơn cô." Năm 1969, một nhà báo người Anh chụp bộ ảnh liên quan đến mẹ Teresa với trạm thu nhận những người nghèo khổ đầu đường xó chợ của Ấn Độ và tinh thần suốt đời phục vụ người nghèo của mẹ đã khiến cho rất nhiều người cảm động. Mẹ cho rằng bất hạnh của nhân loại không chỉ đơn thuần là nghèo khổ, bệnh tật, đói rét, mà chính là khi người ta bệnh tật hoặc nghèo khổ mà không có người đưa tay ra giúp đỡ. Sau đó, mẹ Teresa liên tiếp thành lập 610 tổ chức từ thiện trên 123 quốc gia, có hơn 10 vạn người tình nguyện tham gia. Vì những công tác giúp đỡ người nghèo này mà mẹ Teresa đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1979. Năm 1997, mẹ qua đời ở tuổi 87, Ấn Độ đã tổ chức quốc tang để vinh danh công đức của mẹ. Elitis, nhà thơ Địa Trung Hải. Odysseus Elitis, nhà thơ Hy Lạp, đoạt giải Nobel Văn học năm 1979. Elitis sinh ngày 2 tháng 11 năm 1911 tại đảo Crete, Hy Lạp. Cha ông là nhà chế tạo xà phòng. Năm 6 tuổi, Elitis theo cha đến Athens. Khi còn nhỏ, tính cách của Elitis rất trầm lặng, ít nói, nhưng ngược lại, sức tưởng tượng của ông vô cùng phong phú, thích suy nghĩ, thích hỏi cha những vấn đề lạ lùng khiến cha ông không biết trả lời thế nào. Năm 6 tuổi, Elitis vào tiểu học. Sau khi tốt nghiệp, ông thi vào trường trung học đệ tam Athens nổi tiếng với thành tích xuất sắc. Trong thời gian học trung học, Elitis thường đến nhà ông nội bên bờ Địa Trung Hải chơi. Cảnh tượng biển xanh cát trắng đã hấp dẫn ông sâu sắc. Ông lúc thì chạy trên những bãi cát ven biển, lúc thì ngụp lặn dưới làn nước biển trong xanh. Lúc đó, dường như thiên nhiên đã chôn sâu hạt giống của nó trong lòng ông. Chất thơ cũng dần dần nảy nở, đợi đến khi thích hợp sẽ đội đất nảy mầm. Sau này, Elitis nói, là một nhà thơ, sức tưởng tượng của tôi là do những phiến đá và con thuyền nhỏ ở Địa Trung Hải, những ngôi nhà vôi và những cái chong chóng trên đảo bồi dưỡng mà thành. Địa Trung Hải đã in một dấu ấn không bao giờ phai trong ký ức của tôi. Năm 17 tuổi, Elitis tốt nghiệp trung học và vào học khoa luật tại trường Đại học Athens. Ông đã từng mơ ước trở thành một quan tòa hoặc một luật sư ưu tú. Nhưng một cơ hội xuất hiện đã hoàn toàn làm thay đổi định hướng đời ông. Đó là lúc ông đọc được tập thơ của nhà thơ Hy Lạp nổi tiếng, Cavafy. Những vần thơ đẹp đẽ đó đã thắp sáng ngọn lửa văn học trong lòng ông. Elitis từ bỏ chí hướng cũ, quyết tâm lao vào sáng tác thơ ca. Năm 1936-1937, Elitis xuất bản tập thơ đầu tiên mang tên Sự Định Hướng. Tập thơ này gây ảnh hưởng không nhỏ trên thi đàn Hy Lạp. Rất nhiều thanh niên tranh nhau đọc và truyền nhau chép lại. Điều này đã cho Elitis một sự cổ vũ rất lớn. Từ đó về sau, ông chuyên tâm sáng tác một số lượng lớn thơ văn ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên Địa Trung Hải, nên được gọi là Nhà thơ Địa Trung Hải. Tác phẩm tiêu biểu của Elitis có tập thơ Ánh Nắng Mặt Trời Đầu Tiên năm 1943, Trường Ca Maria Neferi năm 1943, năm 1979 do thơ ông lấy truyền thống Hy Lạp làm bối cảnh, dùng sức mạnh của cảm giác và sự nhạy bén của lý trí thể hiện cuộc đấu tranh của người hiện đại để giành lấy tự do. Elitis được vinh dự nhận giải Nobel văn học. Strauss, nhà kinh tế học lao tâm vì nông nghiệp. Theodore W. Strauss, sinh năm 1902, mất năm 1998, nhà kinh tế học nổi tiếng của Mỹ, đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1979. Strauss sinh ra trong một gia đình nông dân ở bang South Dakota, Mỹ. Strauss là anh cả trong một gia đình có 8 người con, luôn phải làm việc giúp cha kiếm sống nên không có cơ hội đến trường học tập. Ông đã phải tự mình tìm tòi học hỏi để hoàn thành chương trình trung học. Sau đó, các em ông dần lớn lên, cuộc sống gia đình cũng được cải thiện. Ông đã có cơ hội bước vào cánh cửa đại học. Ông thích nhất là ngành kinh tế nông nghiệp và hy vọng có thể tìm được trong đó biện pháp cải thiện đời sống nông nghiệp. Suốt 8 năm miệt mài học tập, ông đã nhận được các học vị cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, Strauss vừa dạy học vừa nghiên cứu trong trường đại học. Để tiến hành tìm hiểu cuộc sống của nông dân và tình hình nông nghiệp, mỗi khi đi ra ngoài, ông luôn cố gắng tìm cơ hội hỏi thăm và bàn luận với nông dân. Vì những vấn đề cần phải nghiên cứu của kinh tế học nông nghiệp là rất nhiều, nên những vấn đề nào đối với nông nghiệp là bức thiết nhất, thực tế nhất thì ông đưa ra giải quyết đầu tiên. Vấn đề được ông đưa ra nghiên cứu hàng đầu là tại sao một số quốc gia giàu có còn một số quốc gia khác lại rất nghèo khổ. Ngoài những nguyên nhân về chính trị, lịch sử, còn có nguyên nhân kinh tế tạo nên sự cách biệt giàu nghèo không? Nếu có, thì những nguyên nhân kinh tế này là gì? Đây là những vấn đề rất được Strauss quan tâm. Có một lần Strauss đến thăm một đôi vợ chồng nông dân nọ. Gia đình tuy nghèo, nhưng họ sống rất có niềm tin. Họ đem tất cả tiền bạc kiếm được đầu tư hết vào việc giáo dục con cái. Họ hiểu rất rõ rằng, con cái sau khi được giáo dục thì năng suất lao động sẽ cao hơn. Cách nhìn xa trông rộng của đôi vợ chồng này khiến ông rất đổi kinh ngạc. Từ đó, ảnh hưởng của nhân lực đối với sự phát triển nông nghiệp đã trở thành một lĩnh vực trọng điểm trong nghiên cứu của Strauss. Đây chính là lý thuyết vốn con người rất nổi tiếng của ông. Khi mới bắt đầu, Strauss chú trọng nghiên cứu vấn đề nông nghiệp của nước Mỹ. Sau đó, ông mở rộng ra các quốc gia đang phát triển khác trên thế giới. Bằng sự phân tích, so sánh, chứng minh hiệu quả lao động sản xuất nông nghiệp giữa hai quốc gia khác nhau, lý luận kinh tế của ông có thể dùng để giải quyết vấn đề kinh tế nông nghiệp của những quốc gia nghèo khổ. Sau đó, rất nhiều công trình nghiên cứu của ông như Tăng trưởng kinh tế và nông nghiệp, cải tạo nông nghiệp truyền thống đã được xuất bản và đã cống hiến lớn lao cho sự phát triển nông nghiệp của các nước nghèo. Lewis, người da đen đầu tiên đoạt giải Nobel Kinh tế. Sir Arthur Lewis, sinh năm 1915, mất năm 1991, là nhà kinh tế học nổi tiếng người San Lucia. Đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1979 cùng với Strauss. Lewis sinh tại Saint Lucia thuộc vùng biển Caribe, khi nơi này vẫn còn là lãnh thổ của Anh. Gia đình họ là dân Antigua nhập cư. Lên 7 tuổi, Lewis mồ côi cha. 5 anh chị em ông đều do một tay mẹ nuôi dưỡng mà thành. Mẹ ông rất vất vả để nuôi sống cả nhà, hơn nữa còn cho các con ăn học. Mấy anh em vì vậy rất tôn kính và tự hào về mẹ. Sau khi tốt nghiệp trung học với thành tích xuất sắc, Lewis phải đối mặt với một chọn lựa khó khăn, học chuyên ngành nào ở đại học. Vào thời đó, ngành nghề dành cho người da đen bị hạn chế, nhưng có thể theo đuổi một số chuyên ngành như luật sư, bác sĩ hoặc giáo viên. Trước khi qua đời, cha ông hy vọng ông sẽ trở thành một luật sư. Nhưng Lewis không thích làm luật sư, cũng không thích làm bác sĩ hay giáo viên. Ông hy vọng mình có thể trở thành một kỹ sư. Mẹ ông cũng ủng hộ chọn lựa của ông, nhưng lúc đó San Lucia là thuộc địa của Anh, không ai sử dụng kỹ sư người da đen. Ông đành phải lựa chọn hướng đi khác. Trong một lần đọc qua giấy chiêu sinh của Học viện Kinh tế London, ông bỗng nhiên ao ước trở thành một cử nhân thương mại. Thế là ông thi vào Học viện Kinh tế London. Tuy trước đó không biết gì về kinh tế, nhưng sau khi vào học, ông đã rất nhanh chóng đam mê môn khoa học này. Ông cho rằng kinh tế học không giống một số môn khoa học không có liên quan đến vấn đề xã hội như toán học, vật lý, hóa học, mà là vấn đề kinh tế hiện thực phải giải quyết trong xã hội. Thêm vào đó, Học viện Kinh tế London lúc bấy giờ nhân tài rất đông, có rất nhiều học giả nổi tiếng đang cùng nhau tranh tài ở đó. Chính trong hoàn cảnh này đã giúp ông may mắn tiếp thu được nền kiến thức phong phú đến từ nhiều phương diện khác nhau. Ông luôn đứng đầu với thành tích xuất sắc nên đã giành được học bổng. Sau đó, ông tiếp tục theo đuổi học vị tiến sĩ ở đây. Lewis và Strauss cùng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1979 đều vì những thành tựu đạt được khi tiến hành nghiên cứu tiến trình kinh tế của các quốc gia đang phát triển. Họ đều lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, cho nên họ thấu hiểu thế nào là sự nghèo khổ. Họ bắt tay nghiên cứu từ sự bần cùng rồi đi tìm hiểu đặc tính và nguyên nhân của nó. Họ đem những cảm nhận, hiểu biết tích lũy được biến thành thành quả nghiên cứu giúp thúc đẩy nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển. Canetti, nhà văn quốc tịch Anh sáng tác bằng tiếng Đức. Elias Canetti là nhà văn người Bulgaria gốc Do Thái, quốc tịch Anh, đoạt giải Nobel văn học năm 1981. Canetti sinh ngày 25 tháng 7 năm 1905 tại một thành phố cảng bên bờ sông Danube xinh đẹp ở miền bắc Bulgaria. Tổ tiên của ông là người Do Thái di cư đến Tây Ban Nha, sau đó mấy lần di chuyển đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và cuối cùng đến Bulgaria. Người Do Thái có cuộc sống lang thang, không có ngôn ngữ thống nhất của chính mình. Theo tập quán thì họ nói tiếng Tây Ban Nha. Cho nên theo yêu cầu của cha, đầu tiên Canetti học tiếng Tây Ban Nha, đồng thời học tiếng Bulgaria. Cha của Canetti là một thương nhân, cha mẹ đều được học hành ở Vienna, nên trong nhà hay nói tiếng Đức. Người nhà họ có rất nhiều bạn bè, có người Hy Lạp, người Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn có người Nga, người Rom. Canetti sống trong môi trường như vậy nên ông rất có ngộ tính đối với ngôn ngữ. Khi lên 6 tuổi, cả nhà Canetti chuyển đến Manchester của nước Anh. Trong hoàn cảnh mới lạ, ông nhanh chóng học được tiếng Anh, ở trường còn học tiếng Pháp. Vì thế, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng ông đã tinh thông rất nhiều ngôn ngữ. Cha ông sau đó bị bệnh qua đời. 2 năm sau, mẹ ông đưa các con đến thành phố Vienna của Áo và định cư ở đây. Ông bước vào trường bắt đầu tiếp thu nền giáo dục chính quy văn hóa Đức. Mẹ ông rất kỳ vọng vào các con nên thường phụ đạo tiếng Đức cho anh em ông. Đồng thời bà cũng đọc thơ và dạy nhạc cho các con. Canetti thông minh hiếu học, khi lên 10 tuổi đã có thể nói chuyện với mẹ bằng tiếng Đức, đọc kịch của Shakespeare bằng tiếng Anh. Năm 16 tuổi, ông bắt đầu sáng tác thơ ca bằng tiếng Đức. Tác phẩm đầu tiên mang tên Junius Brutus là một bộ kịch thơ gồm 5 màn lấy bối cảnh La Mã cổ đại. Sau khi vào đại học, Canetti học chuyên ngành hóa. Trong thời gian đó, ông quen với nhà văn Áo Franz Kafka và đọc rất nhiều tác phẩm của nhà văn Đức Klaus. Năm 1929, khi nhận được học vị tiến sĩ hóa học ở Đại học Vienna, ông cũng hoàn thành việc cấu tứ bộ tiểu thuyết dài đầu tiên và cũng là duy nhất có tên Mù Lòa, trong đó lên án gay gắt sự mù lòa và bất lực đến sửng sốt trong hành động của giới trí thức châu Âu trước hiểm họa tím quyền của chủ nghĩa phát xít. Đến năm 1930, ông hoàn chỉnh bộ tiểu thuyết này, nhưng mãi đến năm 1935 mới được xuất bản. Hơn nữa, sau khi xuất bản, lại bị chính quyền Đức cấm lưu hành. Thời gian trôi đi, tiếng tăm của bộ tiểu thuyết này ngày càng vang xa. Cuối cùng, vào năm 1981, Canetti đã giành được vinh dự cao nhất khi được trao giải thưởng Nobel Văn học. Trong lời trao giải, đại diện Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã nói: "Đây là một bộ sách có sức mạnh nghệ thuật mãnh liệt, tư tưởng phong phú và tầm nhìn cao sâu." Topin, người ngẫu nhiên bước vào con đường nghiên cứu kinh tế học. James Tobin, sinh năm 1918, mất năm 2002, nhà kinh tế học người Mỹ, đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1981. James Tobin sinh ra trong một làng đại học ở bang Illinois, Mỹ. Nền tảng giáo dục ở đó vô cùng ưu việt. Đến tuổi đi học, ông luôn được học ở những trường trực thuộc Đại học Illinois từ tiểu học cho đến đại học. Dưới một mái trường ưu tú như vậy, dù rất nhiều bạn học đều là con em của các giáo sư, nhưng Tobin không hề thua kém họ, cũng luôn là học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc, thường đạt loại A. Cha của Tobin là một nhà báo. Vì rất thích nghề này nên ông đã học theo cách làm việc của cha là tự mình biên tập báo chí. Mơ ước của ông là được làm một nhà báo hoặc luật sư, vì ông rất thích tham gia biện luận và cho rằng mình có tài ăn nói. Tobin chưa từng nghĩ lấy nghiên cứu học thuật làm công việc suốt đời, càng không biết gì về kinh tế học. Đến khi tốt nghiệp trung học, ông định xin vào Đại học Illinois, nhưng cách suy nghĩ của người làm báo như cha ông lại rất thoáng. Cha ông cho rằng tiếp thu giáo dục không nên có tính hạn chế cục bộ, phải tranh thủ những trường đại học ưu tú nhất, tiếp thu cách giáo dục mới nhất. Cha ông đọc trên thời báo New York, thấy Đại học Harvard cần trao học bổng cho những học sinh mới ở 5 bang miền Tây, mỗi bang 2 suất. Hiệu trưởng Đại học Harvard lúc đó cho rằng phải mở rộng khu vực tuyển sinh của trường, mở rộng giai tầng xã hội của học sinh. Tobin ngay lập tức nghe theo đề nghị của cha. Thành tích học tập xuất sắc đã giúp ông nhanh chóng đạt được học bổng của khoa kinh tế Đại học Harvard. Đại học Harvard là trung tâm nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Bắc Mỹ. Ở đây, Tobin đã học từ cử nhân đến thạc sĩ rồi tiến sĩ. Ông liên tục hoàn thành 3 giai đoạn học tập và nhận 3 học vị. Tobin đã sống cuộc đời sinh viên ở Đại học Harvard, sau đó bắt đầu nghề nghiệp của mình tại Đại học Yale. Ông trở thành nhà kinh tế học nổi tiếng vì có cống hiến quan trọng trong việc phân tích thị trường tài chính và những phương diện liên quan đến vấn đề này như quyết định chi tiêu, việc làm, sản xuất và giá cả, mà ông đã được Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao tặng giải Nobel Kinh tế năm 1981.